Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Toàn thể quý nam nữ Phật tử đạo tràng hiện diện kính mến, Và theo chương trình khóa tu niệm Phật lần thứ 79 hôm nay là do Thượng Tọa Thích Minh Đạo, Vị Viên Ban Trị Sự, Phó Trưởng Ban Hoằng Pháp Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long thuyết giảng ngày hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bái bạch chư tôn liệt vị khai sơn tạo tự tại chùa Phước Tường. Kính bạch Thượng Tọa trụ trì chùa Phước Tường cũng như ban tổ chức trong cái khóa tu niệm Phật lần thứ 79. Kính thưa toàn thể quý Phật tử nam nữ hiện diện nơi đạo tràng hôm nay, chúng tôi rất lấy làm vinh dự, vui vì được ban tổ chức mời về đây có được nghe tâm sự của quý Phật tử. Nói chùa Phước Tường là một nơi chốn vùng sâu, vùng xa, nhưng mà chúng tôi đến đây thì cảm giác giống như ở thành phố. Tại vì thấy rất là khang trang, trang nghiêm và thanh tịnh. Hơn nữa như cơ sở vật chất, cái giảng đường cũng rất là thoáng, rộng, và Phật tử nam nữ đến đây tham dự rất là đông. Một lần nữa chúng tôi xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo, trước tiên gia nhờ cho Thượng Tọa trụ trì luôn luôn được nhiều sức khỏe để hướng dẫn Phật tử nam nữ đi trên con đường chánh pháp và hoằng dương đạo pháp, cũng như hướng dẫn trong giáo hội của tỉnh Trà Vinh này mỗi ngày mỗi phát triển. Và cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ toàn thể quý Phật tử nam nữ hiện diện nơi đạo tràng của khóa tu lần thứ 79 niệm Phật tại chùa Phước Tường này luôn luôn được nhiều sức khỏe, tinh tấn tu tập, đủ niềm tin với Tam Bảo để trở thành người Phật tử tại gia chân chính, hộ trì chánh pháp, sống như lời dạy của Đức Phật để xây dựng cuộc sống gia đình luôn an vui và hạnh phúc. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng tôi thấy ở đây rất là phấn khởi, có lẽ là Phật tử đây học đạo rất là nhiều, đúng không? Đây tới lần thứ 79 rồi. Quý Phật tử đến đây, trước tiên nhất đó là cái nhu cầu của Phật tử đến muốn có nơi chốn an ổn tu tập. Như vậy thì cái lòng từ bi của Thượng Tọa trụ trì cũng tạo điều kiện để cho Phật tử đến đây tu tập tịnh nghiệp niệm Phật một ngày cho được thanh tịnh. Song song theo đó thì cũng để cho chúng ta song song giữa cái tu và cái học, để chúng ta nhận định rõ về chánh pháp của Phật Đà, chúng ta nhận rõ về cái đường hướng tu tập. Do vậy mà Thượng Tọa cũng vì lòng từ bi mà cũng đã đi thỉnh mời các vị giảng sư ở các nơi về đây để chia sẻ những lời dạy của Đức Phật, để chúng ta nương nơi đó hiểu rõ hơn, đủ niềm tin hơn, để chúng ta tu tập mỗi ngày tiến bộ hơn, đi trên con đường giác ngộ giải thoát giống như Phật, cũng như giống như tâm nguyện từ bi của Thượng Tọa trụ trì ở đây vậy. Chúng tôi rất lấy làm gọi là cảm kích khi đi đến cái một cái đạo tràng mà Phật tử trang nghiêm, mà thấy trên nét mặt rất là vui vẻ, tức là có những niềm an lạc, những niềm an vui đó. Do vậy mà hôm nay chúng tôi về đây cũng là lần đầu tiên đến tại chùa Phước Tường này. Hôm trước thì chúng tôi có được mời ở cái chùa Hòa Bình, chúng tôi có đến đó, cũng có gặp gỡ ở đây, chắc có một hai vị nào đó cũng có tham gia ở đạo tràng bên kia. Ở đây thì chúng tôi nhìn thấy Phật tử trước lạ sao quen. Thì hôm nay thì quý vị mình biết bữa 12, nhưng mà nếu nói theo cái truyền thống Phật giáo mình á, cái mùa này là mùa gì quý vị mình biết không à? Mùa Phật đản. rất là thông thạo, đúng không? Tại vì đi vô bản chùa là thấy để là kính mừng Phật đản rồi. Tại vì theo cái Phật đản thì trong sử nói thì Đức Phật sanh lúc trăng tròn tháng tư, mà không biết thì xê dịch sau qua tới Việt Nam mình á, thì mấy cái chùa xưa đó thì hay làm tổ chức lễ Phật đản ngày mùng 8. Nhưng mà sau đó thì được cái thế giới đó là người ta thống nhất là cái ngày rằm, rằm tháng 4 là cái ngày lễ Phật đản. Đấy, cho nên bây giờ thì các chùa, các ban trị sự thường thường hay để ngày rằm tháng 4 là coi như là tổ chức Phật đản. Do vậy hôm nay chúng tôi cũng có duyên về đây nhân mùa Phật đản, chúng tôi cũng nói một ít về vấn đề ý nghĩa của ngày Phật đản. A Di Đà Phật. Thì đạo Phật của chúng ta được vinh dự bởi vì mình biết là rất là nhiều đạo trên thế giới, nhưng mà đạo Phật của mình á được vinh dự cũng như được công nhận là cái ngày mà gọi là Phật đản quốc tế, tức là 26 nước tham dự tại Tích Lan ngay ngày 25 tháng 5, 25 đến ngày 6 tháng 6. Thì trong đó đó được công nhận là cái ngày Phật đản đó đó là ngày của quốc tế. Đấy, và đến năm 1999 đó, ngày 15 tháng 12 đó thì quốc tế mới công nhận đại lễ Vê Sắc. Theo truyền thống của Nam Tông đó thì lễ Vê Sắc gọi là Tam Hợp, tức là trong một ngày đó mà ba cái gom chung lại, tức là Phật đản sinh, Phật thành đạo và Phật niết niết bàn. Còn ở bên Phật giáo Bắc Tông á, thì chia ra, giả dụ như Phật đản sinh á, là ngày mùng 8 tháng 4. Đấy, rồi bây giờ thì gọi là ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Tây lịch. Rồi Đức Phật đó đản sinh như vậy thì ở vườn Lâm Tỳ Ni, cách thành Ca Tỳ La Vệ khoảng 15 km, gọi là nước Xá Vệ, ở đó gọi là Trung Bắc Ấn. Mà bây giờ đây đó, hôm rồi chúng tôi có duyên đi qua thăm bên Ấn Độ đó, thì bây giờ đó gọi là xứ Nepal, tức là mình từ bên Ấn Độ mình muốn qua thăm chỗ thành Ca Tỳ La Vệ, hay là muốn qua thăm cái chỗ Đức Phật đản sinh, tức là làm vườn Lâm Tỳ Ni đó, là phải làm cái visa nhập qua một cái nước khác là nước Nepal. Bây giờ đó gọi là Nepal, chứ trước gọi là Trung Bắc Ấn Độ đó. Khi đó thì như vậy thì ngài đi xuất gia năm 19 tuổi, còn ở bên Nam Tông thì nó có những cái khác. Rồi tới ngài thành đạo đó là 30 tuổi, ngày mùng 8 tháng 10-12. Rồi cái ngài Niết Bàn là 80 tuổi, ngài Niết Bàn ngày 15 tháng 2 năm 544 trước Tây lịch. Như tại rừng Sala của xứ mà Câu Ly, thành Ba La Nại, cách thành Ba La Nại khoảng 120 km. Như vậy á, thì theo cái truyền thống của Nam truyền và truyền thống của Bắc truyền, hai cái có một sự sai khác chút đỉnh là về cái tư tưởng thôi, chứ thực ra là Đức Phật có thị hiện ở đời này là một niềm vui, gọi là đản sinh á, là một niềm vui cho nhân loại à, là một niềm vui cho nhân loại. Như vậy thì cái mà Phật giáo đó mà khi công nhận cái ngày đại lễ Vê Sắc đó thì trong đó có 34 quốc gia đến tham dự. Rồi đến năm 2000 đó thì mới thành lập, mới tổ chức được cái gọi là cái đại lễ Phật đản. Qua Việt Nam mình đó là 1958, tức là có tổ chức Phật đản. Nhưng mà đến năm 2008 đó thì Việt Nam mình được vinh dự đăng cai tổ chức Phật đản Vê Sắc. Quý vị mình có đi tham dự không à? Năm 2008 á, thì tổ chức coi như là ở ngoài Hà Nội là cái lễ Vê Sắc, là mấy trăm nước về để mà tham dự cái lễ đó. Rất là lớn, nhưng các tỉnh ở phía mà khắp trong đất nước mình tổ chức xe qua, tổ chức đại lễ rất là lớn. Tại vì trước tới giờ mình đây đó thì chưa có lần nào mà gọi là làm một cái lễ lớn như thế, đăng cai mà mấy trăm nước qua, một trăm mấy chục nước qua để mà tham dự. Như vậy thì ngược dòng lịch sử, quý vị mình cũng biết cách đây hơn 2600 năm thì có một vị thánh nhân ra đời, đó là Hoàng hậu Maya sanh ra ngài Thái tử Tất Đạt, Thái tử Tất Đạt Đa. Mà cái theo trong sử đó, quý vị mình biết theo trong sử đó thì theo truyền thống của Phật giáo thì bên xứ Ấn Độ đó, người mà sanh người con đầu lòng đó thì phải về quê ngoại để mà sanh, tức là sắp sửa sanh thì bà hoàng hậu đó được đi về. Trên đường đi về thì cách thành Ca Tỳ La Vệ khoảng 15 km đi trên đường về, về đến nơi đó gọi là cái vườn Lâm Bini đó thì bà cũng mệt cho nên xuống để nghỉ ngơi, thì thấy cành hoa vô ưu nở, đưa cái tay để mà hái dính cái cành hoa vô ưu đó. Thì ngay nơi đó thì Thái tử Tất Đạt Đa từ không phải đi ra, đi 7 bước trên hoa sen, mỗi bước trên hoa sen đi 7 bước, rồi tay chỉ trời, tay chỉ đất, thiên thượng, thiên hạ, duy ngã, độc tôn. Thêm hai câu sau nữa là nhất thiết chúng sanh, sanh lão bệnh tử như thường. Bây giờ thấy để hai câu thôi. Đấy. Ngay nơi đó thì Thái tử ra đời. Như vậy thì ở đó có chư thiên đến để mà chúc mừng, ca tụng. Và lấy hai cái vòi nước, một cái là nước ấm, một cái nước lạnh để mà tắm cho Thái tử. Rồi sau đó 7 ngày khi sanh Thái tử Tất Đạt Đa thì bà Hoàng hậu Ma Gia quy tiên, tức là tịch, rồi sanh về cõi trời đau lợi. Đấy. Như vậy thì cái sử đó quý vị mình thấy á, nói tóm tắt là như thế. Nhưng mà xin hỏi quý vị mình nè, tại sao là Thái tử Tất Đạt Đa ra đời mà lại đi 7 bước, không đi 5 bước, không đi 4 bước mà đi 7 bước, không đi 8 bước, 10 bước mà chỉ đi 7 bước. Và đi ở trên hoa sen, tại sao không đi qua hồng, qua cúc, qua lít, qua hoa lan, qua huệ gì đó mà đi trên hoa sen? Bây giờ mình thấy bây giờ á, những vị Bồ Tát đều đứng trên hoa sen, rồi Đức Phật A Di Đà mình đây cũng đứng trên hoa sen. Đấy. Phải không nè? Tại sao như thế? Quý vị có gì thắc mắc không? Hả? Có gì thắc mắc không? Tại vì hoa sen đó, nó được cái đặc trưng. Nó đặc trưng. Sau này tôi sẽ trình bày cho quý vị mình thấy. Đấy. Bây giờ tôi sẽ nói tuần tự cho quý vị mình hiểu là cái tại sao bà Hoàng hậu đó mà sanh ngày ra mà 7 bữa băng hà hay là tịch. Đấy. Ở trong sử đó quý vị biết á, trong sử thì nói thế này nè, vị Bồ Tát biết khi mình biết mạng căn, tức là biết cái duyên nghiệp của bà Ma Gia phu nhân đó là 7 bữa nữa là tịch, cho nên ngài xuất hiện ra đời, tức là nằm trong thai đó ra thì 7 bữa sau thì bà mất. Nhưng mà theo tôi á, hay là theo ví dụ mình bây giờ mình nghiên cứu, mình nhìn theo cái về vấn đề khoa học thôi. Chứ bây giờ á, thì mỗi người nào á, thì ở ngoài đời người ta nói chết có cái số, đúng không? Chết có cái số. Ở trong đạo mình á, gọi là hết duyên nghiệp, còn duyên thì ở, hết duyên thì đi. Đó là gọi là cái duyên của bà đã hết. Và cùng mạng căn của bà là hết khi bà sanh được ra một vị thánh. Tức là sanh ra một vị mà gọi là sau này á, là một vị Phật. Cho nên vậy vui mừng. Rồi 7 ngày sau bà tịch. Chứ thực ra quý vị mình biết á, khi mà từ nói lại trước khi đó đó, trước khi sanh đó, trước khi thọ thai đó, thì quý vị mình biết bên xứ Ấn Độ đó có giai cấp. Bây giờ mình cứ tưởng Đức Phật ngày xưa đó nói là cũng như giai cấp. Có 4 giai cấp ở Ấn Độ để nô lệ. Giai cấp sắc lý lị là giai cấp vua chúa, giai cấp bà la môn đó, giai cấp là thờ cúng, giai cấp vệ đà là chủ hãng xưởng, giai cấp thủ đà la là giai cấp nô lệ. Có 4 giai cấp, còn ngoại giai cấp nữa, chiên đà la nữa, những giai cấp ngoài giai cấp nữa. Nhưng mà chia ở xã hội thời đó chia 4 giai cấp như thế. Thì giai cấp mà hạ tiện đó không dám nhìn lên giai cấp thượng lưu. Quý vị mình biết kỳ thị giai cấp vậy đó. Mình nghe nói vậy tưởng bây giờ đây đã là không còn giai cấp nữa. Nhưng sự thật hôm rồi, hôm trong năm mình có, chúng tôi có đi qua bên đó, có cái duyên đi qua bển, vẫn còn giai cấp. Vẫn còn giai cấp nô lệ thống trị. Giai cấp mà gọi là nô lệ, giai cấp thủ đà la đó là chỉ ở đợ thôi, chỉ là cái người mà gọi là nô lệ thôi, chứ không có làm được cái gì hết á. Quý vị biết không? Đấy. Thì dân chúng đau khổ như thế thì từ trên cõi trời đau xuất, từ trên cõi đời đau xuất có Bồ Tát Hộ Minh nhìn xuống, muốn xuống đó để mà hóa độ chúng sinh, vì ở đó còn giai cấp là một. Hai nữa, rất là tà thiết của ngoại đạo. Ở bên xứ Ấn Độ là rất là nhiều tà thuyết, quý vị biết không? nhiều cái đạo giáo, nhiều cái chủ thuyết dữ lắm. Đấy, đạo ni kiền tử, đạo đủ thứ rất là nhiều. Do vậy đó mà khi tối đêm đó bà Hoàng hậu Maya nằm mộng thấy con voi sáu ngà khai không phải bà chui vô, sáng ngày bà biết thọ thai. Như vậy thì quý vị mình ở đây có thấy con voi sáu ngà không ạ? Có không? Có ai thấy con voi sáu ngà không? Có, nhưng mà ở trên tranh như giấy không à, đúng không? Chứ voi thiệt thì không thấy, voi thiệt nó có hai cái ngà mà còn bị tao bẻ nữa. Con voi sáu ngà đó chắc cái nước không nó dám đi đâu hết trơn quá, tao bẻ mất, đúng không? Ấy, tại sao như thế? Đấy, rồi khi biết thọ thai rồi đó, tới ngày đó thì sanh ra, vừa sanh thái tử ra là 7 ngày là bà mất. Như vậy chúng tôi sẽ trình tự cho quý vị mình thấy. Con voi sáu ngà là thể hiện cho hạnh nguyện của một vị Bồ Tát giáng trần. Tại sao vậy? Một vị Bồ Tát đó ở thế gian này, hay là một vị Bồ Tát, hạnh nguyện của Bồ Tát là gì quý vị? Tu tập mấy hạnh quý vị? Bồ Tát tu cái gì? Bồ Tát tu lục độ, đúng không nè? Lục độ là sáu độ. Độ gì? Bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Là sáu độ đó. Vị Bồ Tát muốn thành đạo quả phải tu sáu hạnh đó. Bố thí ba la mật. Đấy. Rồi trì giới ba la mật. Bố thí trì giới rồi tinh tấn thiền định trí tuệ. Bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định trí tuệ. Là phải ba la mật. Người nào mà như thế thì mới chứng được đạo quả. Ba la mật là sao quý vị biết không? Tôi nói ví dụ một độ thôi. Ví dụ như bố thí, mình thì bố thí mình cho người này, mình cho người kia, hoặc là mình vô mình cúng chùa đó, thì cần phải thầy trụ trì ghi cái bản công đức, phải không? Ghi miếng giấy lên nè, cúng lớn thì ghi ở trên, cúng ít ít, nhỏ nhỏ thì ghi ở dưới được, phải không? Quên ghi cái quên luôn, không thèm đi chùa nữa, không thèm cúng nữa. Cái đó ba la mật không quý vị? Không, cái đó không phải ba la mật. Mà ba la mật là sao? Ba la mật tức là nói là tam luân không tịch, ba cái đều rỗng lặng. Đấy, là gì? Cái thứ nhất là không thấy mình thí, cái thứ hai không thấy vật thí, cái thứ ba không thấy người nhận thí. Đấy, mà không thấy mình thí là sao? Tại vì á, mình thường thường mình cúng á, thì muốn cho người ta biết mình cúng như vậy để người ta nhớ ơn, mang ơn mình, cho ai cái gì đó người ta phải nhớ ơn, mang ơn mình cúng gì đó thì người đó phải ưu ái mình, vân vân, để cho ta biết mình có cái danh, có cái ngã trong đó. Còn Bồ Tát ba la, Bồ Tát á, hành đạo Bồ Tát thì bố thí không cần phải như thế, mà vì lòng từ bi. Ví dụ như bây giờ mình vô á, mà mình cúng chùa, hay là mình vô mình giúp đỡ cho một người nào đó mà mình còn trách, mình còn thấy như thế, còn thấy mình cúng là bao nhiêu tiền, mình cho bao nhiêu tiền gì giúp ai cái gì đó, nhưng mà mai kia mốt nọ tôi nói nha, người kia quên chào mình thôi, mình thấy bực bội chưa? Đó vong ơn bội nghĩa rồi đó, tao giúp nó đó, nếu mà không có tao nó chết mạt riệp mấy đời rồi, bây giờ nó lên rồi, nó giàu rồi, cái nó không coi ai ra gì hết này cái nọ, bực bội trong lòng lên. Tại sao vậy? Tại còn chấp, còn nhớ cái việc mình đã cúng đó, mình đã cho đó. Chứ còn nếu mình làm mà vì từ bi, mình thấy nó nghèo khổ, mình cứ giúp thôi, không cần phải nhớ gì. Chứ mơ mốt gặp mặt mình không nhớ đâu, mình giúp nó hồi nào đâu có nhớ. Rồi bây giờ gặp mình có chào hỏi cũng không thành vấn đề. Mình cúng dường trong thầy trụ trì đó, các cái giảng đường đi. À, nhưng mà mình không có nghĩ là mình cúng ổng, ổng phải mang ơn mình, ổng phải nhớ mình là người tí chủ, đại thí chủ rồi gì. Thì mai mốt gặp mình mà quên hỏi ổng, quên tiếp rước mình, quên mời mình uống nước, mình cũng không có buồn, không có gì hết. Đúng không? Tại vì sao? Mình làm với ba la mật. Tức là mình vô mình cúng, mình làm là gì? Muốn cho Phật Pháp trùng hưng, muốn cho chùa trang nghiêm thanh tịnh, muốn cho có giảng đường rộng rãi thoáng mát để Phật tử cùng đến tu. Chỉ chừng ấy thôi, mình không cần phải nghĩ, không cần phải cần ghi công đức ghi gì hết trơn á, thì nó không có phiền. Thì Bồ Tát ba la cúng dường mà, xin lỗi, bố thí của Bồ Tát là như thế, ba la mật là như thế. Tức là không chấp tướng, không chấp vào những cái việc của mình làm cho nên nó không còn đau khổ, không có chấp là không có khổ. Mà cái người mang sứ mạng của vị Bồ Tát đó thể hiện bằng con voi sáu ngà, sáu hạnh nguyện của vị Bồ Tát đi xuống hành đạo để mà độ chúng sinh. Cho nên vì vậy Bồ Tát Hộ Minh từ cõi trời đau sức chui xuống không phải để mà thọ thai, chứ không phải mà thọ thai như mình bằng dâm dục gì mà, nhưng nói đã tạm thời là như thế. Như vậy thì xuống thế gian này để làm gì? Để làm cái hạnh lợi tha cứu đời, vì mục đích an vui cho loài người, vì mục đích an vui cho loài trời, vì mục đích an vui cho chúng sinh mà Đức Phật xuất hiện ở đời. Đấy, nó là như thế. Tức là một vị Bồ Tát mang cái hạnh nguyện để đi xuống làm lợi ích cho chúng sinh, quý vị mình thấy. Cho nên thì hiện bằng con voi 6 ngà, chứ con voi đâu có 2 ngà, đúng không? À, con voi 6 ngà chưa từng ai thấy, có thấy thì thấy trên phim ảnh, trên tivi rồi thôi, chứ không có thiệt. Đấy, đó là cái trù tượng mà nó tới 6 độ đăng, tôi chỉ nói một độ tượng trưng thôi. Bố thí cũng vậy, trì giới cũng vậy, mình giữ giới mà thấy mình giữ giới gắt củ kiệu, đúng không? Người kia không giữ giới, vậy là mình thích cái người giữ giới và mình không ưa cái người phá giới, đúng không nè? Như vậy có 3 la mật chưa? Thấy mình giữ giới còn ngon lắm, giữ giới gắt lắm, như vậy thì phiền não không? Đấy, cho nên như vậy đó, mình thấy mình còn có mình giữ giới. Đấy, rồi tinh tấn cũng vậy nữa. Tôi siêng năng đi chùa lắm, chùa Phước Tường khóa nào tôi cũng đi, 79 khóa là tôi không có sót khóa nào. Còn nhỏ đi cà lòi cà sụt chứ biết chừng nào chứng đạo. Nó có hiểu được gì đâu hả? Như vậy thì sao? Phiền não chưa? Phiền não. Mà phiền não vậy trong lòng mình có vui không hay buồn? Buồn khổ đúng không nè? Như vậy thì chưa phải là hạnh nguyện của Bồ Tát. Cho nên đó tôi nói một góc độ là coi như là thị hiện mang hạnh nguyện của một vị Bồ Tát, cho nên thị hiện một con voi 6 ngà chui xuống. Rồi bây giờ đây đó, khi mà sắp sửa sanh thì bà hoàng hậu Maya bà đi về quê ngoại. Thì đi, bây giờ quý vị biết ha, khi mình đến đó đó, bây giờ là cách đây hơn 2600 năm rồi, mà đường đi còn rất là mình đi xe hơi đó ha, mà nó còn dòng, nó còn làm cho mình khó chịu, nó lắc, nó gồ ghề dữ lắm. Mà cách đây hơn 2600 năm bà đi bằng xe ngựa quý vị nha, đi bằng xe ngựa mà đi 15 cây số từ thành Ca Tỳ La Vệ mà đến Dường Lâm Mini đó quý vị, mình nó sốc cỡ nào? Sốc dữ không? Sốc. Mà cái người sắp sanh mà đi trên xe nó sốc như vậy quý vị, mình nghĩ gì sao? Chưa nói không? Rồi tới đó, mà đây mình muốn nói cái theo cái ý mình và góc độ của khoa học thôi, chứ không phải theo trong sử thì nói rõ ràng mạng căn bà tới đó đã hết rồi, duyên nghiệp bà đã hết, 7 ngày khi sanh thái tử là bà phải quy tiên. Nhưng đây mình muốn nói ở chỗ này cho quý vị mình thấy là khi đi mà nó sốc như vậy, rồi đến nơi đó đau bụng, rồi đến nơi đó thì bà đó tới 45 tuổi mới sanh ngày thái tử Tất Đạt Đa. Quý vị mình nhắm người nữ mà 45 tuổi sanh dễ hay khó? Khó. Mà bà là hoàng hậu, được cưng chiều, được nuôi dưỡng thai nhi rất là tốt. Hoàng hậu mà đúng không, nuôi dưỡng thai nhi tốt thì thai nhi nó to hơn những người bình thường thiếu ăn, phải không nè? Mà thai nhi to mà người lớn tuổi rồi mới sanh dễ hay khó? Rất khó. Cho nên mẫu đúng không, mẫu không chắc chắn vậy thôi, chứ hồi sanh không được rồi sao bây giờ đây, để chết thai nhi chết luôn mẹ nữa sao? Cho nên đành phải lấy cung nữ, nó lấy đồ che lại, lấy cái khăn ở bên Ấn Độ không có đội nón như bây giờ ít lắm, có cái khăn dài bự như nè, người ta bình thường người ta quấn gần cổ, còn nếu nắng ta kéo ngang đầu người ta quấn ngang lại vậy thôi, lấy cái khăn đó ra che che rồi cái thì mẫu lấy bắt thai nhi ra. Mà mẫu quý vị biết á, bây giờ mà còn rừng quang du, bây giờ mà còn rừng quang du hay như vậy đó, không có rừng rú dữ lắm, mà cách đây hơn 2600 năm quý vị mình nhắm còn rừng quang du không? Quang du giờ có nhiễm trùng không? Mình đi mổ mà trong phòng mổ có vô trùng nó mà còn bị nhiễm trùng, đừng nói chứ ở ngoài trời như thế, ở trong rừng như thế, rồi không có nước, lấy nước cái hồ đó, bây giờ có nước tắm cho tử nữa, cái nước cái hồ xanh chạch như đó. Rồi tôi hỏi quý vị mình có bị nhiễm trùng không? Nhiễm trùng không? Nhiễm trùng 7 bữa chết thì chắc chắn thôi. Đúng không nè? Vậy chứ ở trong rừng nó nhiễm trùng dữ lắm. Đó là tôi nói một cái góc độ mà về khoa học, hay là nói nghe tư tưởng mà mình nghĩ theo phàm phu của mình để mình suy luận, đúng không? Chứ thực là nói trong kinh thì nói rõ ràng về mạng căn bà hết, bà sanh được một người con có phước như thế, cho nên bà vui lắm, 7 ngày sau quy tiên sanh như cõi trời đau lợi. Thực là như thế. Rồi bây giờ đó, đi ra đi 7 bước trên hoa sen. Quý vị mình thấy 7 bước trên hoa sen, tại sao không đi 4 bước, tại sao không đi 5 bước mà đi 7 bước? Hay là tới đó mỏi rồi ngồi xuống? Có đứa bé nào đi ra rồi hoa sen nào đó mà nó mọc ở trên đất, ở trên khô cặn sỏi đá, ở bên đó là sỏi đá không à, mọc trên đó. Quý vị biết không, mình đi bên Ấn Độ ha, đi ở Bồ Đề Đạo Tràng 4-5 ngày, đi vô chỗ mà Đức Phật ngồi tu chứng đạo đó đó, mình cũng đợi đó, cũng thực tập đồ, cũng bắt chước ngài rồi ha, khuya cũng lợi 4 giờ lại ngồi thiền kinh hành đồ, rồi giấc tối cũng vậy lại tụng kinh đồ. Người ta đi cúng mà cúng qua cho Phật có Bồ Đề Đạo Tràng, biết gì biết cúng cái gì không? Toàn là qua súng không à, qua súng Đà Lạt, qua súng mang không, chứ không có thấy bông sen đâu quý vị biết. Rất là ít bông sen. Ở xứ mình là bông sen nhiều nè, Đồng Tháp đồ đó là bông sen rất là nhiều, ở đây cũng có bông sen nữa nè, còn ở đó rất là ít. Mình lại vườn Lâm Tini đó ha, Lâm Tini đó, nhìn ở trước đó đó, có cái hồ vậy nè, có 2-3 bông sen trắng nhỏ nhỏ vậy thôi. Ở đó khi mình học sử đó, mình nghe nói bông sen rất là nhiều ở đây cũng có bông sen nữa nè còn ở đó rất là ít mình lại vườn lâm tini đó ha lâm tini đó nhìn ở trước đó đó có cái hồ vậy nè có hai ba bông sen trắng nhỏ nhỏ vậy thôi ở đó khi mình học sử đó mình nghe nói bông sen mà Đức Phật đi trên đó, rồi Đức Phật ngồi trên đó. Bông sen nó bự lắm, chắc ở bên Việt Nam mình bông sen nhỏ, còn bên Ấn Độ bông sen nó to vậy đó. Nhưng thực ra không có, bông sen bên Ấn Độ cũng nhỏ xíu vậy thôi à quý vị. Đấy, mà rất là ít. Như vậy thì tại sao Ngài đi trên bông sen? Bông sen là mọc ở trên đất, nó có trên khô vậy đó, cằn cỗi vậy đó. Bông sen mọc dưới bùn không rồi đúng không? Đấy, bông sen là mọc ở dưới bùn nha. À, bông sen không có mọc ở trên đó. Như vậy á, thì bông sen đó để nói cái gì? Và bảy bước để nói cái gì? Đấy, bảy bước đó đó, muốn chỉ cho thời gian và không gian. Thời gian là có cái gì? Quá khứ, hiện tại, vị lai. Không gian là có gì? Đông, Tây, Nam, Bắc. Cộng chung là bảy. Cái người vượt trên thời gian và không gian, cho nên tay chỉ trời, tay chỉ đất, thiên thượng, thiên hạ, duy ngã, độc tôn, nhất thiết chúng sanh, sanh lễ muôn tử. Trên trời, dưới trời chỉ có người ta. Ta đây không phải là cái ta này, cái ta ngã. Đã đạo Phật là đạo vô ngã. Tại sao nó còn có cái ngã? Cái ta là cái chơn ngã. Cái chơn ngã thường hằng bất biến đó, nó không bị thời gian và không gian chi phối. Còn tất cả chúng sanh đều bị thời gian, không gian chi phối. Ai cũng bị vô thường, đúng không nè? Con người mình có sanh già, bệnh chết. Rồi thế giới này có thành trụ hoại không, cây cối thì có sanh trụ dị diệt. Tất cả đều bị hoại diệt, đều bị không gian, thời gian chi phối. Chỉ có cái ngã đó mới không bị thời gian, không gian chi phối, đúng không nè? Chỉ có cái ta đó đó, cái ta là cái chơn ngã đó, cái chơn ngã thường hằng bất biến, thời gian, không gian không làm lay động được nó, đúng không? Cái đó mới là cái quý. Chứ không phải chỉ ta là chỉ cho cái ngã 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp này. Cái ngã này đều bị vô thường, Đức Phật còn có 80 tuổi tịch mà, đúng không? Mà cái ngã có tịch không? Cái chơn ngã có tịch không? Cái giả ngã này tịch, đúng không nè? Cái thân mình mà do ngũ quẩn hợp thành này đó, thì nó có bị sanh già bệnh chết. Nhưng mà cái chơn ngã không bao giờ, không bao giờ hết. Cho nên nói cái đó cho quý vị mình thấy. Rồi, hoa sen tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho sự vô nhiễm, tượng trưng cho sự thanh trừng thanh, rồi tượng trưng cho sự hương vị thùy mị, tượng trưng cho tánh thinh khiết, tượng trưng cho cố gắng kiên nhẫn. Vô nhiễm là gì? Quý vị mình thấy ở đây nói trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Tại sao gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn là không bị nhiễm bùn? Thì ngài Đức Phật ngày xưa, quý vị mình thấy khi còn làm thái tử, ngài là gì? Ngài cũng vẫn bình thường như mình. Ngài cũng vẫn có Gia Du Đà La, tức là có vợ. Ngài vẫn có Ra Hầu La, có con, đúng không nè? Nhưng mà ngài không bị nhiễm của cái ngũ dục đó. Ngài không bị nhiễm giữa cái danh và cái lợi. Ngài là hoàng thái tử. Ngài hả, mùa đông thì có cái nhà để nghỉ, không bị nóng nực, không bị lạnh. Mùa hạ này thì không bị nóng nực, có nhà chứ không có máy điều hòa như mình bây giờ, nhưng vẫn có những cái nhà để ở, không bị nóng, không bị ốc bức đó. Còn ngũ dục ngài hưởng, mình ở đây đó, nếu nói mình ở đây đó là chưa có ai hưởng ngũ dục bằng thái tử. Có ai bằng thái tử không? Không bằng, đúng không nè? Ngũ dục mình, danh lợi mình không có bằng đâu. Mình đây đâu có làm hoàng thái tử, mình đây đâu có 8-9 người hầu, mình đây đâu có cung phi mỹ nữ, đúng không? Nếu nói ra đó là Gia Du Đà La, chứ thực ra Đức mà thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa ba bà kìa, chứ không phải một bà đâu. Nhưng mà Gia Du Đà La là có con, tức là có Ra Hầu La, cho nên nói đến bà nhiều hơn. Chứ có bà Lộc Quyển nữa nè, bà Lộc Giả, chứ có bà Lộc Giả nữa, ba bà hầu theo nữa, ba bà kế nữa, chứ không phải ít đâu. Nhưng mà ngài không bị nhiễm của cái trần tục đó, đúng không? Ngài không bị nhiễm của cái nhơ nhớp của thế gian này. Ngài không bị nhiễm danh, nhiễm lợi, nhiễm cái ngũ dục của thế gian. Cho nên ngài vượt khỏi cái đó, ngài vượt khỏi cái đó để mà đi đứng trên cái đó, vượt trên đó. Bông sen chỉ cho sự vô nhiễm. Đấy, ly dục. Mình bây giờ thì mình không có ly dục được, cho nên mình còn bị nhiễm, đúng không? Nhiễm ở trên thế gian này, ở trong kinh Di Đà nói là ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, vân vân và vân vân. Mà ngài ở trong cái trược đó mà ngài không bị trược, tức là gọi là vô nhiễm. Đấy, phải nói như thế. Thì bông sen tượng trưng như vậy. Bông sen lúc nào nó cũng ở trong bùn nhơ nhớp, nhưng mà nó sao, nó từ từ nó ngôi lên, nó khỏi nước để nó trổ qua hương thơm khác ngát mọi người. Hoa sen như thế. Hoa sen á có được cái gọi là trừng thanh, cái chỗ mà nước đục vậy đó, nhưng mà trồng bông sen vô từ từ nước nó lóng trong lại, nó hay vậy đó. Giống như lục bình vậy đó, quý vị biết lục bình không? Đất mà trong mương mình mà đục đó ha, mình cứ thả lục bình á, từ từ nước nó sẽ trong. Đấy, thì cái bông sen nó cũng giống vậy đó. Và cái bông sen nó có hương vị thì mỹ, không có, nó rất là nhẹ nhàng thoang thoảng thôi, chứ nó không phải là thơm gắt như cái mùi mà nguyệt quế. à, không phải có những cái loại mà có sắc mà không có hương, nên là có hương mà hương rất là nhẹ nhàng, gọi là hương hương thoang thoảng vậy đó. Rồi cái tánh tinh khiết, tức là ở trong sử nói đó ha, là hoa sen á, nó không có ong bướm gì lại để mà nó đặc biệt vậy đó. À, cái hoa sen là chỉ trang sức trên đầu, trang sức cúng tà thôi chứ không có trang sức giống như những loại kia. Nó lạ vậy đó, không có ong bướm, cho nên gọi là tinh khiết. Và một cái nữa, kiên nhẫn chịu đựng. Quý vị mình thấy kiên nhẫn chịu đựng, kiên nhẫn là sao? Quý vị mình thấy cái hoa sen á, thường thường nó ở dưới bùn, chứ không phải là trong, như dưới bùn, rồi nó gán, nó chui do khỏi bùn, mà dưới nước, chui riết lên cho khỏi mặt nước nó mới nở ra cái hoa sen. Nó vậy đó. Mà hoa sen quý vị mình thấy ha, nó khác cái hoa súng. Cho nên kỳ đó ở đâu nè, ở trên nhà Mân ở đâu đó, nó có hoa sen á, mà bằng cái nia vậy đó, đứng lên nó không chìm nữa. Nhưng mà thực ra cái đó không phải hoa sen. Cái lá mà không cao khỏi nước, cái bông mà không cao khỏi nước thì cái đó không phải là sen, cái đó là súng nha. Cái lá nó nằm là đà dưới mặt nước không mà. Quý vị thấy mấy cái lá đó có nổi lên trên không? Không bao giờ có, lá súng không bao giờ nổi lên trên. Mà lá sen nó ngồi là tuốt lên trên, bông sen nó tuốt lên trên. Nó vươn lên trên đó vậy đó. Nó rất là kiên nhẫn, chịu đựng. Thì đây á, muốn chỉ cho một người mà ly dục, súc trần, không bị nhiễm và thanh tịnh. Để cho nên đi trên hoa sen đó. Bây giờ quý vị mình thấy Đức Phật đứng trên hoa sen, phải không nè? Bồ Tát đứng trên hoa sen. Ai cũng biết Đức Phật Thích Ca khi tu, mình có qua tới đó, ở Khổ Hành Lâm á, Ngài đi xuống chân núi, Ngài tu trên đó là 6 năm, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh. Ngài tu trên đó rồi xong á, ăn mỗi ngày một hạt mè, hạt dẻ thôi. Rồi tới chừng mà Ngài đi xuống vậy đó là Ngài xỉu. Thì lúc đó học sử thì từ trên núi Ngài đi xuống là Ngài xỉu. Được nè, Suyata tặng cho cúng cho bác sữa. Thì Ngài uống rồi cái Ngài thấy tinh thần sảng khoái, Ngài xuống dòng sông Ni Liên, Ngài luyện cái bát đó, Ngài phát nguyện, Ngài tu tập. Nói vậy chứ không phải đâu. Từ cái chỗ mà Khổ Hành Lâm quý vị mình biết đi đó ha, kỳ đó mình đi qua bển quý vị mình biết đó. Từ dưới này mà đi lên đó, mình có nước đem theo nha, mà đi lên dốc lên vậy nè, đi mệt. Nó là mệt đó. Có mấy người lớn tuổi đó đi không nổi, người ta có cái khiên kiệu á, đi đó hai người Ấn Độ nó khiên kiệu lên xuống rồi là một trăm ruby là bằng 100.000 tiền Việt Nam, bận lên bận xuống. Đi lên, mình đi lên vậy mà đi xuống mình còn mệt muốn chết, hà huống ngày tu khổ hạnh coi như là 6 năm ở trên đó ăn hạt mè hạt dẻ không à. Trong sử kể đó, gờ cái bụng thì đụng cái lưng, tại vì da một xương gờ với đụng cái lưng sống liền à. Còn cái da nó nhăn như trái bí mà bỏ nước, trái bầu mà bỏ nước 5-10 ngày vậy đó, nó nhăn nheo vậy nè. Còn lông tóc mà vuốt tới nó rụng, không đủ dinh dưỡng để sống nữa. Con mắt nó sâu vô như cái hố giếng cạn vậy đó. Sử tả vậy đó. Mà quý vị biết không, đi xuống núi rồi đi cách một khoảng cũng xa lắm, ngày mới té xỉu. Nàng Suyata mới thấy vậy, mới chạy về làng, mới đem bát sữa lệ dâng cho ngài. Chứ không phải gần đâu. Chỗ đó bây giờ còn thờ cái điện á, cái điện còn thờ cái nàng Suyata dâng bát sữa. Rồi đó thì xuống dòng sông Ni Liên thì khoảng cỡ vài trăm mét thôi. Bây giờ cái dòng sông đó đó, hồi xưa đó mình học sử mình thấy trời ơi, thần thoại quá. Cái con ngựa kiền trắc mà nó bay trên dòng sông. Nó chở Thái tử Tất Đạt Đa với Sa Nặc nữa mà bay dòng sông, không có. Cái dòng sông nó bề ngang nó bự dữ lắm quý vị, chừng một cây mấy số vậy đó. Nhưng mà tới bữa mình đi qua mình thấy nước chút xíu ở dưới toàn là cát không qua vậy nè, mình đi bộ qua cũng được nữa, nó không phải là sâu như cái con sông Tiền, sông Hậu mình. Không phải, con sông đó thì tên mang con sông vậy thôi. Cái tháng nước lũ thì nó cao lên, nhưng mà tới từng tháng nước cạn xuống là một bãi cát, chỉ ở dòng sông chỉ còn ít lạch nước vậy thôi chứ không có nước nhiều, cho nên con ngựa nó chạy qua được. Ngày ở trên đó ngày đi xuống rồi đó thì được. Ở trong cái chuyện của Đường Xưa Mây Trắng của Hòa Thượng Lằng Hồng đó thì nói là chú bé Cát Tường tặng cho bó cỏ Cát Tường về để dưới cội cái gốc bồ đề ngồi thiền cái gì đúng không. Qua bên bển ngay chân chỗ đó còn thờ cái điện, là cái người đó có râu rồi trạc khoảng 50 tuổi dân bó cỏ chứ không phải là chú bé. Rồi từ đó ngài vượt xong qua bồ đề Đậu Tràng, cái phong cả cây mấy số vậy đó, ngài vượt qua đó là ngồi trên cỏ Cát Tường. Cỏ Cát Tường là cỏ tốt lành, nó mềm, nó thơm đó, nó thanh khiết vậy đó. Ngồi đó để tu chứng đạo. Cây bồ đề là cây Vipala, mà bây giờ tu giác ngộ đó cho nên đặt cây bồ đề. Bồ đề là cây giác ngộ. Bây giờ mình mà ngồi cây nhãn hay cây mận gì đó, mà nếu mình giác ngộ cây đó cũng thành cái bồ đề, cây giác ngộ đúng không nè. Đấy, như vậy á thì trong sử nói Ngài ngồi ở trên cái cỏ cát tường, sao bây giờ Đức Phật nào cũng ngồi trên hoa sen hết trơn vậy? Phải không? Quý vị thấy mấy nghệ nhân đó ta có làm sai với lịch sử không? Không. Người ta muốn để Ngài ngồi trên cái tòa sen đó là muốn chỉ cái sự vô nhiễm, cái sự thoát tục, cái sự ly dục của Ngài, cái sự tinh khiết của Ngài, chứ không phải Ngài, người ta không biết sử của Phật giáo. Chứ đúng Ngài, Ngài ngồi trên cái tòa cỏ cát tường của mà cái vị chân châu đó tặng rõ ràng mà, đúng không? Ai cũng biết. Mà tại sao bây giờ lại là để ngồi trên hoa sen? Hoa sen tượng trưng cho như thế, tượng trưng sự trong trắng của mình, tượng trưng sự vô nhiễm của mình, tượng trưng cho sự mà là thanh khiết của mình, tượng trưng cho sự như mà gọi là gì, kiên nhẫn. Cái người tu mình đó ha, mà không có kiên nhẫn thì không thể nào vượt khỏi. Cho nên vì vậy đó mà Thái tử sanh ra thì được chư thiên cho hai giòi nước, nước nóng và nước lạnh để tắm Ngài, đúng không nè? Ai học sử cũng biết đúng không? Tại sao tắm hai giòi nước, giòi nước nóng nước lạnh? Chắc tại vì nếu tắm nước lạnh không thì Ngài rung, còn tắm nước nóng không thì phỏng da, cho nên phải pha là cho ấm ấm, đúng không? Không có. Ở thế gian này người nào không chịu đựng được cái đó, người đó không thể tiến xa hơn trên con đường đạo. Người nào muốn thành đạo, người đó phải chịu đựng hai cái đó. Hai cái đó là hai cái gì? Hai cái đó là phải trái, được mất, tốt xấu thiện ác, người nào cũng bị dính mắc trên con người mình đó, đúng không nào? Bây giờ có người nào mà thoát khỏi hai cái đó không? Không. Người nào mới sanh ra là bắt đầu có liền dính vào đó, cái khen, cái chê, cái phải, cái quấy, cái tốt, cái xấu, cái đối đãi với nhau, hai cái đó người nào cũng phải chịu hết trơn á. Mà người nào chịu đựng được, người nào kiên nhẫn, người nào mà cố gắng chịu đựng được, nhẫn nhịn được, người đó vượt khỏi thế gian này. Người nào vượt chịu đựng được là vượt khỏi thế gian. Còn nếu không đó thì người đó không vượt khỏi thế gian đâu, chìm trong sanh tử. Tại vì người ta khen mình cái làm sao? Mình thích mời uống nước. Còn người ta chê mình lại tới nhà đóng cửa không cho vô. Còn ghét nữa là khác, đúng không nè? Rồi thôi, ban ngày vậy không nói, tối về nằm tức nữa. Nhớ là chiều đó, nó chê mình như thế, vậy đó. Hay là nó tức mình như vậy, ngủ được không? À, rồi bực bội không? Khổ không? Hai cái giòi nước đó nếu chúng ta chịu đựng được thì chúng ta sẽ xuất thế gian, phải không nè? Mà người nào trên thế gian này phải mang hai giòi nước đó, phải nói như thế. Như vậy đó thì cái mà sanh lão bệnh tử nó không đến với mình, tức là mình thoát ly được sanh tử. Còn nếu không á, mình cũng vẫn vậy thôi, vẫn chìm trong dòng sanh tử, không ra khỏi được cái sanh tử đâu. Đấy. Cho nên vì vậy đó mà nói quý vị mình biết đó, cái người ở thế gian mình đây đó, thì khi mình học sử thì mình chấp nhận thấy Đức Phật á, là cái giống như là một cái quyền, một cái vị mà thần thoại lắm, tức là bên Phật giáo Bắc Tông của mình thần thoại dữ lắm, ghê lắm. Mà nếu ghê vậy á, mình khó tu dữ lắm. Ví dụ ai cũng biết sử Đức Phật á, khi sanh ra thì ở dưới gốc cây, đúng không nè? Cành hoa vô ưu. Rồi khi tu chứng đạo là ở đâu? Ở Bồ Đề, cây Bồ Đề, cây Vipala. Rồi khi đi giảng đạo thì ở vườn Nai, cũng vườn lộc quyển. Rồi bây giờ á, khi niết bàn thì ở đâu? Ở gốc cây Ta La sông Thọ. Như vậy tại sao như thế? Người ta hỏi như thế, có những người ta hỏi vậy đó, rồi cái người kia nói tự nhiên vậy mà hỏi cái gì, đúng không? Tự nhiên vậy hỏi gì? Không có tự nhiên. Mà Đức Phật nói thế này nè, sở dĩ Đức Phật ra đời ở thế gian này vì một đại sự nhân duyên, chứ không phải tự nhiên. Một đại sự nhân duyên, có một cái duyên duyên lớn mới xuất hiện ở thế gian này. Khai thị ngộ nhập gì? Phật chúng sanh ha. Khai thị ngộ nhập Phật cho chúng sinh à, hay là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, đúng không mẹ? Khai là mở, thị là chỉ, ngộ là nhận được, nhập là vào cái tri kiến, chi kiến của Phật đó. Muốn chỉ bài cho chúng sinh như vậy. Cho nên từ cái lúc mà mới vừa sanh cho tới đi đứng nói nín động tịnh, tất cả những hành động đều là biểu thị lên để mà chỉ, mà mở, mà cho chúng sanh nhận được cái Phật chi kiến của mình mà thôi, chứ không phải tự nhiên. Tôi nói ví dụ bây giờ Đức Phật á, nếu là một vị hoàng thái tử, đương nhiên hoàng thái tử sanh trong cung vua là chắc chắn, phải không nào? Quý vị có chấp nhận không? Nhưng mà nếu mà nói thái tử mà sanh trong cung vua rồi đi tu mà chứng đạo thì mình giờ mình khỏi cần tu, tại mình tu có chứng được đạo đâu. Mình có phải hoàng thái tử chung mà sanh ở trong cung vua đâu mà tu chứng được đạo, phải không? Nhưng mà hoàng thái tử này không sanh trong cung vua mà sanh dưới gốc cây, thì sanh dưới gốc cây ai sanh không được. Mình có nhà bảo sanh còn hơn rồi, đúng không? Cho nên mình tu được. Phải không? Bây giờ có chấp nhận không nè? Có chấp nhận không? Ừ, nó là như vậy. Tại vì á, ngài rất là bình thường, sanh ở gốc cây thì ai sanh không được, sanh giống như mình ta gọi là sanh rớt vậy đó. Ở gốc cây mình sanh vỏ sanh thì mình tu chứng đạo được. Rồi, bây giờ nếu ngài tu chứng đạo mà ở trong một cái chùa nào đó, tại vì ngài là hoàng thái tử, con của vua, là phải có cái chùa giác hoàng ở trong cung đình vậy đó. Chùa lớn lắm, nguy nga lắm ở trong cung điện đó, ngài dùng người tu trong đó để ngài chứng đạo. Thì mình có tu không? Mình tu làm gì nữa, làm sao vô đó để mình được mình tu? Mình không có cửa để vô trong đó tu đâu, cho nên thôi mình tu làm chi nữa, tu đâu chứng đạo được. Mình tu mà phải vô chung cái chùa lớn, chùa giác hoàng trong cung điện đó đó, mình tu mới chứng đạo. Ngài tu chứng đạo trong đó, mình tu ngoài sao chứng đạo được? Do vậy mà ngài tu ở gốc cây để chứng đạo. Tu gốc cây ai tu không được? Ngồi gốc cây ở đây, ngồi chỗ nào, chiều mát ra ngồi gốc cây nào ngồi cũng được hết trơn, ai tu cũng được hết trơn á. Từ già, từ trẻ, từ bé lớn hay là gì gì cũng tu được hết á. Không cấm một người giàu người nghèo nào tu cũng được. Ngồi gốc cây có ai giàu mới ngồi được, nghèo ngồi không được không? Không, đúng không? Như vậy thì quý vị mình thấy mình có nên tu được không? Được, đúng không nè? Tu chứng đạo dưới gốc cây, đi giảng đạo gốc cây, rồi niết bàn cũng ở gốc cây, rất là bình thường. Người bình thường nhưng mà phi thường, còn mình bình thường mà tầm thường. Tại mình không có giúp ly dục như ngài, đúng không? Ngài bình thường mà không có tầm thường, bình thường mà phi thường, còn mình bình thường mà tầm thường. Vậy đó, cho nên như vậy quý vị mình thấy á, Đức Phật á có nói một câu nói nghe bây giờ mà gọi là hy hữu, chưa đạo giáo nào dám nói hết. Ta là Phật đã thành, chúng sanh thì Phật sẽ thành. Hay nói nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, đều ai cũng thành Phật như ngài hết. Tại ngài cũng bình thường như thế, ngài tu tập, ngài ly dục, ngài thoát sinh tử như thế, thì mình đây cũng bình thường như ngài. Và ngài mình nếu mình ly dục thì mình cũng thoát sinh tử như ngài. Cho nên ngài thấy rõ, ngài nói như thế. Có một cái đạo giáo nào dám nói ta làm giáo chủ, ai tu cũng thành giáo chủ như ta không? Chưa. Sanh lên ta đi, ta là con dân của ta, ta đồ cho, đúng không? Chứ chưa nói bằng ngài nữa, phải không? Như vậy mà đạo Phật của chúng ta nói ai cũng có thể thành Phật như ngài, ai cũng có thể thành như ngài được. Tất cả chúng sinh, quý vị mình thấy chúng sinh đây không phải riêng loài người mình, mà chúng sinh thai sinh, thấp sinh, nõn sinh, quá sinh, những loài sinh bằng bào thai như con người, con trâu, con chó, con gì sinh bằng bào thai, rồi nõn sinh sinh bằng trứng, con chim, con vịt, con ngỗng, con gì đó, rồi quá sanh như chẳng hạn như là biến quá chư thiên rồi vân vân đó, rồi thấp sinh những nơi ẩm sách trong côn trùng, tất cả những loài chúng sinh đó đều có thể thành Phật. Quý vị thấy không? Đức Phật nói như thế, có ai dám nói như vậy không? Mà ngài thấy, ngài nói như thế, ngài giác ngộ, tại vì ngài là người bình thường như thế, nhưng mà ngài ly dục, ngài thoát tục, ngài siêu xuất, cho nên ngài đạt được cái chỗ mà gọi là phi thường. Đấy, thì đó là cái để cho chúng ta học theo, phải không nè? Học theo chứ không phải ngài sanh ra đời này vì một đại sự nhân duyên khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, chứ không phải là sanh ra đời này tự nhiên như thế. Tự nhiên như thế còn nói gì nữa vậy, phải không? Đấy là một cái. Rồi bây giờ quý vị mình thấy á, như đây đó, ngài á, ngài sống một cuộc sống rất là bình thường. Ngài đi chân không, ôm bát đi khất thực. Đi khất thực để làm gì? Có những người nói không lẽ ông nghèo quá, ông đói quá, không có cơm để ăn, đi xin ăn. Nếu xin ăn thì ông ở nhà làm ông hoàng thái tử xuống hơn, phải không? Hay là trên đường đi hành đạo, đi đến cây thành Vương Xá gặp ông Tận Bà Sa La. Chưa có chứng đạo đó nha, đi hành đạo thôi, đi tìm đạo thôi, mà gặp Tần Bà Sa La. Tần Bà Sa La mời ở lại đó để phụ với ngài, ngài chia nửa gian sang cho cai trị. Ngài còn không chịu, ngài nói tại sao? Tại vì cái mục tiêu của ngài đó không phải là cai trị thế gian, mà mục tiêu của ngài làm sao tìm con đường thoát sanh tử, cứu giúp chúng sinh. Chứng tỏ ai cũng biết, khi ngài đi ra dạo bốn cửa thành, ngài thấy cảnh sanh già, cảnh già bệnh chết, rồi thấy một vị tỳ kheo chứ gì, đúng không? Thì khi mà ra đi đó, ngài xin đi như vậy đó thì vua cha biết, cho nên vì vậy đó mà ở ngoài đã thông báo không cho người già đi ra ngoài, không có cái bông héo, cái lá vàng rơi này cái nọ. Nhưng mà rồi tỉnh thoảng ngài ra ngài cũng gặp người già. Ngài không biết già là sao, hỏi sao nạt. Mình giờ còn hay hơn ngài, đúng không? Hỏi sao nạt cái già là gì vậy, thấy lụm cụm. Nó già là tiêu hao những năng lượng trong cơ thể, là những tế bào đó nó khô dần, giống như cái cây mà nó hết nhựa sống rồi từ từ nó khô queo vậy đó. Tay như cành que khô, nó đi lụm cụm nhờ cái cây chống gậy vậy đó. Nó ủa vậy rồi ta bây giờ đây, phụ hoàng ta nữa cũng già vậy sao? Ủa rồi ta cũng già vậy, rồi da du đò la, nõn nà vậy cũng già vậy sao? Nó ai cũng phải chịu định lực đó hả? nó vậy thôi còn vui gì nữa, thôi đi về Sa Nạc ơi, không còn vui gì đi chơi nữa. Vậy lần sau ra thấy người bệnh rên hì 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 á, ngài lại ngài hỏi thăm cái gì sao rên vậy, thì Sa Nạc không cho, kéo lại nó không được, lây nhiễm bệnh, nó bệnh tả, bệnh dịch, bệnh gì vậy đó. Nó bệnh gì lấy vậy, bệnh là sao vậy, bệnh là sao vậy, thấy không? Rồi tới thấy người chết chùm chiếu, cũng không biết chết là sao nữa, chết là hết thở rồi về bên kia thế giới nào đó, thân xác bỏ lại cho đống tro tàn. Hồi xưa thì một nắm mồ ba tấc đất đúng không, bây giờ thì được nắm tro thiêu, được nắm tro để ô nhiễm. Như vậy thì ngài thấy không còn cái vui sướng gì nữa. Tới chừng mà đi ra gặp thấy cảnh một tỳ kheo đi, có một tướng đi thanh thoát, thì ngài hỏi, thì nói ta tu đạo giải thoát, hỏi vậy cho tôi tu được không, nói ai tu cũng được hết, nếu tu thì được à, không có bất luận là vua quan thứ dân gì, người nào muốn tu thì giải thoát. Đấy thì ngài quyết chí để đi xuất gia. Thì khi xin vua cha để được đi xuất gia, mà vua cha có cho không? Không, tại vì một mình ên ngài là hoàng thái tử, mà hoàng thái tử là sẽ kế vị ngôi vua, thì làm sao mà cho đi đây. Thì ngài mới nói thế này nè, nói con thì thấy cảnh già bệnh chết như thế, không có còn ham thích gì ở thế gian này nữa. Người ta đó ở thế gian này thì sợ con mình chơi game, sợ con mình ăn chơi nó hư hỏng, khuyến khích con mình gắng lo học. Còn vua Tịnh Phạn thì lúc mà nội mà sanh ngài ra thôi, đấy được ông A Tư Đà từ núi Tiết đi xuống, thấy có 32 tướng tốt, 80 vợ đẹp, có chữ dạng trên ngực vậy đó, biết ngài đó sau này nếu ở thế gian là chuyển luân thánh vương, còn không thì ngài sẽ là một vị Phật. Cho nên á, cho đồ chơi lớn lên là cho, không có gì buồn á, cho chơi đồ chơi đủ thứ, cung vi miễn được đủ thứ để là để cho ngài quên đi cái chí xuất trận. Nhưng mà không có, ngài cũng đi tìm hỏi để xuất gia, rồi không cho thì ngài nói thế này nè, ngài nói nếu bây giờ á phụ hoàng đáp ứng cho con 4 điều kiện thì con bỏ ý định đi xuất gia. Cái thứ nhất á, làm sao cho con không trẻ mãi không già, làm sao cho con sống hoài đừng bệnh, làm sao cho con đừng chết, làm sao cho chúng sanh hết khổ. Đó là 4 điều kiện của Thái tử Tất Đạt Đa đưa ra. Vua Tịnh Phạn có giải quyết được điều nào không quý vị? Ngài nói chứ phải con đòi giang sang này cha cũng đưa cho, đòi châu ngọc cha cũng đưa cho, đòi này cha không biết sao đưa cho được, làm sao giải quyết được đây? Nếu giải quyết không được thì sao? Nửa đêm trốn đi từ giả bỏ, nào là cha già vợ đẹp, con xin vương vị, bỏ tất cả để mà đi tầm đạo. Cái chỗ đó là cái chỗ gọi là ly dục, cái chỗ đó là cái chỗ thoát tục, chỗ siêu phàm của ngài. Chứ ngài cũng là bình thường như mình thôi, nhưng mà ngài chỗ siêu phàm là chỗ đó đó. Khi mà thấy một cái cảnh già bệnh chết, bây giờ mình đây đó, mình có thường có ban hộ niệm không à? Ở đây có ai có ban hộ niệm không? Ban hộ niệm khi người ta gần chết, mình lên mình trợ niệm, người ta niệm Phật, trợ niệm, trợ duyên cho người ta. Có thấy người chết không? Thấy người chết chứ ai chết chứ mình không có chết đâu. Đi thăm bệnh, ai bệnh chứ mình không có bệnh đâu. Nếu mình có lỡ có bệnh mình cũng thấy buồn lắm nha. Lúc đó cũng muốn tu dữ lắm, lúc đó cũng gắng niệm Phật dữ lắm nha. Tới chừng hết bệnh, quên. Đúng không? Quên. Còn ngày một lần thấy thôi là ngày có ấn tượng liền. Đúng không? Ngày không có quên được. Lúc nào nằm ngủ cũng văng vẳng trong đầu ngày. Phải đi thôi, phải tìm chân lý thôi. Không thể nào mà nán lại ở đây được. Cho nên ngày sống trong ngũ dục mà không thấy gì là vui thích, không thấy gì là hấp dẫn hết trơn. Không? Còn mình bây giờ mình tìm cầu ngũ dục, không có cái nhà lớn, phải kiếm cái nhà lớn, không có chiếc xe, có điện thoại này lỗi thời, đổi điện thoại khác, đủ thứ cái tìm thời ngũ dục, cho nên bị dính mắc hoài, cho nên đau khổ, chấp trước, cho nên sanh tử luân hồi. Còn ngài thì ngài buông bỏ tất cả, ngài xả bỏ tất cả các cái đó là gì? Chỉ là một cái trò chơi nhỏ thôi, nó không là gì hết so với cái chí nguyện của ngài. Chí nguyện xuất trần này quá lớn, phải không nè? Như vậy mình thấy ở đây đó, ngài mà khi như vậy đó thì ngài sanh ra và ngài lớn lên, ngài đi hoằng đạo, ngài đổ rất là nhiều. Tới sau này bây giờ mỗi hàng năm mình nhớ ơn ngài, biết ơn, nhớ ơn, cho nên mình đền ơn ngài bằng cách gì, bằng cách nào đây? Bây giờ thấy thì thường thì Phật tử ngày rằm tháng tư, ngày khánh đản thì đến tắm Phật, đúng không? Dân qua cúng dường hay làm xe qua để biểu tượng ngài đi diễu hành rồi để cho người ta kính trọng, tôn trọng ngài. Đấy, thì giờ mình tắm Phật. Đấy, hôm bữa, có hôm cái bữa mà tôi đi giảng ở bên Bình Minh á, tôi có hỏi Phật tử như thế này nè. Tôi nói ở đây thì nói nói bằng sự thật thôi ha. Tôi hỏi Phật tử, ủa vậy là ở đây mình tắm Phật đó, mình có lấy nước mình uống không, uống đi bệnh không? Nó dạ có. Tôi nói trời ơi, một năm trời ông Phật cũng dơ ba cái mà vi khuẩn, ba cái vi trùng rồi nó đeo vô đó, mà mình tắm mình uống bị nhiễm trùng chết. Nó dạ không có. Còn tắm trước, lấy nước á, tắm trước hết rồi cái nấu bông cúc, nấu la hán này cái nọ mới tắm sao mới lấy nước đó về uống. Tôi nói vậy là không hết bệnh. Tại sao? Tại vì nước cốt không uống mà uống nước giảo sao hết bệnh được, đúng không? Không có gì mà chấp nhận không? Người ta uống là phải uống nước cốt. Nước cốt là nước đầu là nước cốt. Nước sau là nước giảo. Nước giảo là uống phụ thôi. Mà nước cốt thì uống sanh bệnh. Tại vì nó di trùng không? Rồi á là uống nước, không uống nước cốt mà đi uống nước giảo thì hết bệnh không? Quý vị thấy nhắm bây giờ nước cốt mình sắc đi, thuốc bắc mình sắc thuốc cốt mình bỏ rồi mình uống nước giảo có phải hết bệnh không? Dắt nước dừa, nước cốt, nước đầu nó bỏ đi lấy nước sao chịu được? Đâu có được. Như vậy á thì nước cốt uống sanh bệnh, nước giảo uống không hết bệnh. Như vậy thì uống sao đây? Vậy thì tắm nó làm gì đây? Quý vị thấy không? Bài tắm Phật nhiều lắm, như tôi nhớ 4 câu. Ngã kim quán mộc chư Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trược chúng sanh linh ly cấu, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Ngã kim quán mộc chư Như Lai, nay con rưới nước tắm Như Lai. Tắm Như Lai nha, con rưới nước tắm Như Lai. Nhưng mà quý vị mình nhớ nha, tắm Như Lai đó đó là tắm Phật nào vậy quý vị? Phật gì? Phật sơ sinh, đúng không nè? Phải không nè, tắm Phật sơ sinh, để cái bàn lên vậy, để tượng Phật sơ sinh lên, rưới nước tắm, tắm sơ sinh nha. Rồi sao nữa, miệng ha, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ. Tịnh trí là được trí tuệ thanh tịnh, trang nghiêm là thân thể đẹp đẽ, trang nghiêm. Công đức tụ là công đức gom nhóm trở lại, đúng không? Rồi ngũ trược chúng sanh linh ly cấu, nguyện năm trược chúng sanh lìa những cái nhơ nhớp đó. Ở trong thế gian này là năm trược, ở trong Kinh Di Đà nói nó ngũ trược đó. Kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, kiếp số ngắn ngủi, cái thấy biết mình nhơ nhớp, rồi kiếp trượt, kiến trượt, rồi phiền não thì rất là ô uế. Phiền não là những cái ý kiến, cái nghĩ, giận, buồn, thương, ghét đó, những cái đó khổ lắm. Rồi chúng sanh thì toàn là hận thù, chém giết nhau không à, phải không? Rồi cõi nước mình cũng vậy. Cho nên vậy muốn lìa được cái năm trượt này, ra khỏi năm trượt nhơ nhớp này, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, đồng đắc được cái pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Như vậy thì mình rưới nước đó, mình uống nước đó để được như vậy, hay là nguyện